Tôi chỉ muốn giành lại Giang Sơn. Ngày nay hầu như người dân Việt Nam nào cũng biết đến bà Triệu và rất nhiều người thuộc lòng câu ca sao. Tùng Sơn nắng quyện mây trời, dấu chân bà Triệu rạng ngời sử xanh. Tên thật của bà là Triệu Thị Trinh. Theo giả sử, bà sinh vào ngày mùng 2 tháng 10 năm Bính Ngọ 225. Bà là em của Triệu Quốc Đạt, người đất Quan Yên, quận Cửu Chân, nay thuộc Thanh Hóa. Triệu Thị Trinh sinh ra trong cảnh đất nước bị thống trị dưới ách giặc Ngô. Chúng đàn áp dân lành, cướp bóc dơ dét mọi sản vật của nước ta. Ai ai cũng oán giận. Ở trong hoàn cảnh đó, bà sớm có lòng yêu nước và căm thù giặc. Kể từ nhỏ, Triệu Thị Trinh đã tỏ ra có ý chí, chí khí hơn người. Khi cha hỏi về chí hướng mai sau, bà rắn rỏi thưa: lớn lên con sẽ đi đánh giặc như bà Trưng Trắc, Trưng Nhị. Cha bà là người hào sản, kể vậy yêu mến bà lắm, bèn cùng cho bà học võ nghệ binh thư với anh trai. Bà tỏ ra là người thông minh, lại chăm chỉ luyện tập, nên cách bài binh bố trận sử dụng cung kiếm đều hơn người khác. Các tài liệu cũ khi viết về bà đều chép rằng vú bà dài 3 thước, có thể đã phóng tác hoặc nhấn mạnh về cái vẻ đẹp nữ tính theo quan niệm thời ấy. Nhưng chắc chắn bà có một vẻ đẹp phóng khoáng mạnh mẽ cùng với một cái tính cách ngang tàn và đầy khí phách. Triệu Thị Trinh thường cùng anh đi khắp vùng, vừa để chiêu mộ hiền tài, nghĩa sĩ, vừa để xem xét địa hình, mưu việc lớn sau này. Tới bà giao du rộng, Triệu Quốc Đạt cũng có ý khuyên em lập gia thất, nhưng bà khẳng khái trả lời: tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đập bằng sóng dữ, chém các kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại Giang Sơn, cưỡi ách nô lệ, chứ tôi không chịu khom lưng làm tỳ thiếp người ta. Lúc này, nỗi khổ nhục của dân ta dưới ách cai trị của quan lại phương Bắc đã đến mức cùng cực. Xu cao, thuế nặng, lại thêm phu phen tạp dịch, người người phiêu tán, không nhà không cửa, tha hương cầu thực khắp nơi. Mỗi khi có ai đến trang trại của mình, hai anh em Triệu Quốc Đạt đều tiếp đãi ân cần, vì thế chỉ trong thời gian ngắn đã có một lực lượng khá lớn tập hợp dưới trướng hai anh em. Nhưng thật không may, giữa lúc quân ta khí thế đang lên, lực lượng đang mạnh thì Triệu Quốc Đạt đột ngột qua đời. Thấy Triệu Thị Trinh có tài đảm lược, tinh thông các môn võ nghệ, nên nghĩa binh đồng lòng tôn bà lên làm chủ tướng thay Triệu Quốc Đạt. Bà tiếp tục mộ quân, rèn vũ khí, tích trữ lương thực, luyện tập quân sĩ, chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa. Thôn Cẩm Trướng, xã Định Công đến nay vẫn còn lưu lại truyền thuyết về voi một ngà và đá biết nói. Tương truyền, vùng này có một con voi trắng, một ngà rất dữ tợn, hay về phá hoại mùa màng, mọi người đều sợ. Để trừ hại cho dân, bà Triệu cùng chúng bạn đi bắt voi, lùa được voi xuống đầm lầy. Bà dũng cảm nhảy lên cưỡi đầu voi, cuối cùng khuất phục được chú voi dữ. Sau này chú voi trắng trở thành người bạn chiến đấu trung thành của bà Triệu. Vì thế mới có câu cây dao được lưu truyền tới ngày nay: con ơi con ngủ cho lành, để mẹ gánh nước rửa bành cho voi. Những ngày đầu tụ nghĩa, nghĩa quân của bà Triệu đã đục núi Quân Yên, bí mật cho người ngồi trong hốc đá đọc bài ca dao. Có bà Triệu tướng phân lệnh trời ta, trị voi một ngà, dựng cờ mở nước, lệnh truyền sau trước theo gót bà vương. Giờ đó mà cả vùng đồn ầm lên rằng núi Quân Yên biết nói, báo hiệu cho dân chúng biết rằng bà Triệu là thiên tướng giáng trần giúp dân cứu nước. Vì thế họ theo nhau kéo đến càng đông. Khi binh lực đã lớn mạnh, bà Triệu đem quân tiến đánh các quận huyện của bọn quan lại nhà Ngô. Khi ra trận, bà thường mặc áo giáp đồng, đi guốc ngà, cài trăm vàng, nên đời sau vẫn gọi bà là Nhụy Kiều, tướng quân, vị nữ tướng yêu kiều, hoặc Lệ Hải bà vương, vua bà vùng biển Mỹ Lệ. Có nhiều câu chuyện cảm động về tình cảm của người dân đối với cuộc khởi nghĩa của bà Triệu, từ ông già mù mang tiếng đàn tiếng hát đi khắp nơi để tội ác của giặc và cổ vũ dân chúng đứng dậy cứu nước, đến bà cụ hàng nước tha thiết xin cho con gái yêu được gia nhập nghĩa quân. Còn mình thì cũng góp một chõng chuối với chung nước chè cho nghĩa binh đang trải quân qua giải khát. Lại có câu chuyện đền Cô Thị ở xã Hà Ngọc, Hà Trung. Chị kể rằng có một cô gái rất thích quả thị. Cô có người yêu và chàng trai này đã từ biệt cô để lên đường đánh giặc. Một phần vì thương nhớ người yêu, một phần vì không chịu nổi cảnh khổ cực khi đất nước gặp cảnh binh đao, cô gái chết biến thành cây thị. Cây thị này chỉ có một quả, tỏa hương ngào ngạt, nhưng là một nỗi là không ai hái được. Hệ ký với tới, lên hái thì cành thị lại phúc lên. Cành cây ấy đời đời ngã về phía đông nam theo hướng người yêu cô đang ở trong dinh Bà Triệu. Một ngày, chàng trai được về phép thăm nhà, cành thị tự nhiên xà xuống và quả thị rơi vào ống tay chàng trai. Tất cả những câu chuyện ấy đã nói lên một điều rằng quân và dân đều một lòng theo Bà Triệu đánh giặc. Chính vì quân và dân đều một lòng như thế, nên quân ta thế mạnh như chẻ tre, đánh tới đâu quân giặc tan tác tới đó. Quân Ngô sợ Bà Triệu thường bảo rằng: hoành qua đương hổ dị, đối diện bà phương nan. Nghĩa là muốn ngang ngọn giáo dễ chống hùm, đối diện vua bà thật khó. Trong dân chúng thì có câu hát sau: bà nữ tướng xinh đẹp, tiếng tâm chấn động phong trần, làm bạc vía quân Ngô, sắc đẹp làm xúc động lòng người. Đứng trước nguy cơ tan rã của chính quyền đô hộ ở Giao Châu, triều Ngô phải cử Lục Dận, cháu họ của viên danh tướng Lục Tốn, làm thứ sử Giao Châu, đưa quân sang tiếp diện. Lục Dận là người mưu mô xảo quyệt, y vừa dùng binh lực, vừa dùng của cải lung lạc, mua chuộc một số thủ lĩnh địa phương. Hắn lại cho một vài tên lính nhanh nhẹn, nhân lúc đêm tối lẻn ra ngoài thành dò la tin tức đối phương. Hắn biết được rằng Bà Triệu có tài chỉ huy, sức địch muôn người. Đặc biệt bà là người yêu cái trong sạch, ghét cái nhơ bẩn. Biết được điều ấy, đến ngày giáp trận, Lục Dận lệnh cho quân lính một tay cầm vũ khí, một tay cầm ống tre đựng phân và nước tiểu, quần áo, mũ mãn, tất cả lột ra để lại trong doanh trại, rồi cứ thế tòng ngòng xông ra. Trước hành động bị ổi ấy, nghĩa quân bối rối và ngạc nhiên lắm, song vẫn xông vào giáp chiến. Giặc Ngô vừa hò reo, vừa phun những ống tre lên, lập tức một mùi hôi thối bốc lên, ai nấy đều lấy tay bịt mũi. Nhìn chủ tướng cũng thấy bà bịt mũi như vậy và quay mặt đi hướng khác. Nhân cơ hội ấy, quân Ngô vừa dung những ống tre, vừa dương vũ khí xông vào. Không chịu nổi cảnh bẩn thỉu bày ra trước mắt, Bà Triệu giao binh lại cho ba tướng quân họ Lý, rồi lên núi Tùng tự dẫn. Lúc đó bà vừa tròn 23 tuổi. Trên núi Tùng hiện nay vẫn còn mộ của bà, dưới chân núi là đền thờ chính. Mỗi năm vào ngày 21 tháng 2 âm lịch, tương truyền là ngày mất của bà, vẫn tấp nập người đến dâng hương tưởng nhớ người anh hùng dân tộc, quyết nối theo chí của Hai Bà Trưng ngày xưa, đánh đuổi quân xâm lược, giành độc lập tự do cho dân tộc. Dương Hương đánh cọp cứu cha. Thời nhà Tấn, ở một làng nhỏ có một cậu bé tên là Dương Hương. Cậu bé mới 14 tuổi nhưng đã nức tiếng là người dũng cảm, không hề hiểm nguy, cứu cha thoát khỏi nanh vuốt cọp dữ. Câu chuyện như sau: một hôm cha của Dương Hương đi thăm ruộng, ông dặn Dương Hương: Dương Hương, con ở nhà học bài xong thì giúp mẹ nấu cơm nhé, cha đi đến trưa cha về. Dương Hương chạy vội theo cha phụng phịu: cha cho con đi theo với, bài thầy giao con đã đọc thuộc rồi. Cười cha vốn chiều con, thấy thế thì mỉm cười ra chiều đồng ý. Hai cha con cùng đi, cậu bé Dương Hương nhảy chân sáo, miệng líu lo chuyện trò. Cậu kể cho cha nghe những trò nghịch ngợm của bọn trẻ trong lớp. Người cha cười chảy cả nước mắt. Nơi Dương Hương sống ở vùng bán sơn địa, vì thế muốn đến ruộng, hai cha con phải đi ngang qua một khu rừng nhỏ. Vừa rẽ vào đường mòn, bất ngờ có tiếng gầm vang, một con hổ dữ nhảy xồ vào người cha, định quắp mang đi. Dương Hương thấy thế không kịp suy nghĩ gì, cứ thế tay không, xông vào, đấm túi bụi con cọp, rồi cậu cưỡi hẳn lên lưng cọp, lấy tay bịt mắt cọp, dùng răng cắn vào tai, vào lưng cọp. Con cọp đau quá đành phải bỏ miếng mồi chạy, hai cha con Dương Hương thoát chết. Hôm sau quay trở về nhà, không ra ruộng nữa. Dân làng biết chuyện kéo đến nhà Dương Hương mừng cho hai cha con cậu. Ai cũng hết lời khen ngợi cậu bé hiếu thảo và dũng cảm. Đời sau có câu thơ khen Dương Hương rằng: Tấn Dương Hương vừa 14 tuổi, cha bước ra hằng rủi theo cha. Một khi thăm lúa đồng xa, chút thân tuổi tác sắp xa miệng hùm. Đau con mắt đùng đùng nổi giận, nắm tay không lâm trận giữa đường, hai tay trằn dọc đèn gan. Ra tay chống giới hổ lang một mình, hùm dữ phải nhẹ nanh bỏ chạy. Hai cha con hợp lại trở về, cho hai hiếu mạnh hơn uy, biết cha thôi chẳng kể chi tới mình. Mẹ trung con hiếu. Phương Lăng, người đất bái là người hào trưởng trong huyện. Hán Cao Tổ Lưu Bang, ghi chú. Hán Cao Tổ, tên húy là Lưu Bang. Người làng Trọng Dương, ấp Phong, quận Bái, ông là vị hoàng đế sáng lập lên nhà Hán. Ông sinh khoảng từ năm 256 đến 247 trước công nguyên, mất năm 195 trước công nguyên. Lúc còn Hàn Vi, quý Vương Lăng Dư Anh, khi Cao Tổ khởi binh dẹp loạn, Vương Lăng có vài nghìn quân đem đi theo Cao Tổ. Hàn Phủ, ghi chú. Hàn Phủ, 232 trước công nguyên, 202 trước công nguyên. Có tên húy là Hạn Tịch, người đất Hạ Tương. Hạng Vũ là một nhà chính trị, một vị tướng nổi tiếng. Ông có công lớn trong việc lật đổ nhà Tần. Hạng Vũ thấy thế, bắt mẹ Vương Lăng giam ở trong quận. Vương Lăng rất lo lắng và thương mẹ, bèn sai sứ giả đến để thương lượng, tìm cách chuộc mẹ về. Khi thấy sứ giả của Vương Lăng đến, Hạng Vũ đã bắt mẹ Vương Lăng phải dụ Vương Lăng về với mình. Bà mẹ Lăng tiễn sứ giả ra một mình, khóc mà bảo rằng: Cứ nên vì thân già này nhắn bảo hộ với Lăng một câu, cứ hết lòng mà thờ Hán Vương, chớ vì mẹ già đây mà xin hai lòng nhé. Nói đoạn, bà cầm gươm tự vẫn, cốt để khuyến khích Vương Lăng không vì mẹ mà phản bội Hán Cao Tổ. Ba Quyện can đảm. Đời nhà Đường, giặc Lý Khi Liệt đã đánh được Châu Biện, kéo đến đánh huyện Hạng Thành. Quan huyện Hạng Thành là Lý Khảng muốn chạy trốn. Vợ quan huyện là người họ Dương nói: Giặc đến cướp thành thì phải hết sức giữ thành, giữ mà không được thì phải liều chết với thành. Nay ông lại chực chạy trốn, là nghĩa làm sao? Quan huyện ấp úng nói: Chứ bây giờ tình thế rất khó khăn, theo ý phu nhân tôi phải làm gì bây giờ? Bà Quyện đáp: Bây giờ ông cứ mộ quân cho nhiều, khao thưởng cho to, tôi nghĩ có thể giữ được thành. Tới rồi, chính bà Quyện lại hội họp binh sĩ và dân trong huyện lại, nói: Quan huyện là chủ của các ngươi thật, song chẳng qua chỉ ở đây độ 5-3 năm, rồi cũng đi nơi khác, không bằng các ngươi sinh trưởng ở đất này, gây dựng cơ nghiệp ở đất này, mồ mả ông cha cũng ở đất này, vậy sống chết của các ngươi phải hết sức giữ lấy thành thì mới được. Ai nấy nghe đều cảm động rơm rớm nước mắt và xin liều chết để giữ thành. Bà Quyện hạ lệnh rằng: Ai lấy gạch đá đánh được giặc thưởng tiền 1.000, ai lấy gươm giáo giết được giặc thưởng tiền 1 muôn. Tất cả được hơn 100 người kéo nhau ra giữ thành chống lại với giặc. Bà Quyện thân đi trông nom lương thực cho quân lính. Khi giao chiến, quan Quyện bị một mũi tên lùi về, ý không muốn đánh nữa. Bà Quyện giận nói: Ông không ở đây thì ai chịu chết? Cho ông giữ thành mà có chết cũng còn hơn chết ở xó giường. Ông Quyện nghe cảm kích hăng hái hơn trước, lại chạy lên thành liều đánh một trận nữa. Quân giặc túng thế phải kéo đi, Quyện quản thành nhờ thế được an toàn. Long Cư Trực của Án Tử. Thôi Trữ là quyền thần, ghi chú, quyền thần người chiếm hết cả quyền của vua. Thôi Trữ là quyền thần nước Tề, định giết vua Trang Công, bèn hội họp sĩ phu, ghi chú, sĩ, quan nhỏ, phu, quan to. Bèn hội họp, sĩ phu lại làm thề, ai nấy đều sợ hãi răm rắp dâng lời, duy có Án Tử, nghiễm nhiên như không, nhất quyết không chịu thề. Thôi Trữ bảo Án Tử, ngươi nghe ta lấy được nước thì ta cho một nửa, nếu mà không nghe, ta giết ngay lập tức. Lúc ấy, bốn bên quân lính hầm hầm sẵn sàng đưa gươm giáo ra giết Án Tử. Chết đến nơi mà Án Tử vẫn không biến sắc mặt, ung dung nói rằng, lấy lợi nhử người ta, bảo người ta phản bội vua là bất nhân, lấy binh khí hiếp người ta, làm người ta mất ý chí là bất dũng, giết thì giết, ta không theo việc nhà ngươi làm. Thôi Trữ nghe nói, không dám làm gì Án Tử. Án Tử đứng dậy ung dung bước ra về. Mai Hắc Đế. Năm Nhâm Tuất 722 đời vua Quyền Tông, nhà Đường ở Hoang Châu nổ ra một cuộc khởi nghĩa của Mai Túc Loan. Mai Túc Loan sinh vào khoảng cuối thế kỷ thứ 7, quê ở Mai Phục, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Không ai còn nhớ năm sinh ngày mất của ông, chỉ biết rằng thuở nhỏ nhà Mai Túc Loan nghèo lắm, mẹ phải đi làm mướn cho nhà giàu và kiếm củi nuôi con. Đã thế, cậu bé lại chịu tiếng xấu là con không cha, ghi chú. Sách Thiên Nam Ngũ Lục chép mẹ Mai Túc Loan đến xem nấu muối, bị một làn khói muối ngũ sắc bao lấy mình mà có thai, hết ghi chú. Và nước da đen sạm xấu xí, nhưng Mai Túc Loan cũng sớm bộc lộ thiên tư thông minh, sáng ý kỳ lạ và có sức khỏe tuyệt vời. Lớn lên, Mai Túc Loan phải làm lụng lo toan giúp mẹ đủ việc. Chú bé hết đi làm mướn cho bọn hào phú lại theo mẹ vào rừng kiếm củi. Rồi một tai nạn khủng khiếp đã diễn ra giữa buổi hai mẹ con đi kiếm củi trong rừng sâu. Khi nghe tiếng kêu thét của mẹ, Mai Túc Loan kịp chạy đến thì mẹ đã chết gục bên vũng máu cạnh một con hổ lớn đang gầm gừ, quần đảo, cắn xé mang rợn. Hờn căm thù ngút trời, Mai Túc Loan xông vào đánh nhau với mãnh thú, buộc con vật đang sai mồi hung tợn phải bỏ chạy. Từ đó, Mai Túc Loan sống cuộc sống mồ côi, cày thuê làm mướn cho các hộ trong làng. Nhà nghèo, Mai Túc Loan không được học hành mà chỉ học lỏm để biết chữ, hiểu nghĩa sách. Lớn lên, Mai Túc Loan là một chàng trai có sức khỏe phi thường. Túc Loan là đô vật lừng danh, có những keo vật không ai dám vào tranh giải. Theo phường săn học hỏi rồi trở thành thợ săn lành nghề. Nhiều lần Túc Loan giết được chúa Sơn Lâm khiến dân trong vùng khâm phục. Vì vậy mọi người suy tôn Mai Túc Loan là chức đầu phu, thủ lĩnh quân sự địa phương của làng. Châu Hoang, ngày ấy luôn bị giặc Java, Côn Lôn, Mã Lai cướp phá. Nhất là ách đô hộ tàn bạo của nhà Đường làm cho nhân dân vô cùng cơ cực. Đặc biệt, nạn cống quả lệ chi quả phải là một gánh nặng khôn cùng đối với nhân dân Hoang Châu. Nguyên do ở Trường An, vua Đường có một nàng ái phi gọi là Dương Quý Phi, nhan sắc tuyệt vời mà tính tình cũng thật thất thường. Dương Quý Phi thích ăn quả lệ chi xinh xắn, chỉ ở An Nam mới có, nên vua Đường bắt dân An Nam phải cống vải. Mùa vải năm Nhâm Ngọ 722, Mai Túc Loan cùng đoàn người phu gánh vải đi nập cống. Đoàn người gánh vải đầm đìa mồ hôi mà vẫn phải lê từng bước trên đường. Gần trưa, Mai Túc Loan cho mọi người nghỉ chân ở bên rừng. Cái khác trái cổ hành hạ đoàn phu. Một người phu có tuổi bứt quả vải ra ăn cho đỡ khát. Quả vải chưa kịp đưa lên miệng thì đã bị một tên lính Đường đi áp tải xông tới, vung cán mã tấu đánh vào đầu. Khi tên lính Đường định đánh ông già lần nữa thì hắn đã bị Mai Túc Loan đánh chết ngất. Sự việc xảy ra nhanh như chớp, bọn giặc chạy có binh khí, hò hét vung đao, kiếm xông vào Mai Thúc Loan. Nhưng những người phu theo lệnh của Mai Thúc Loan đã rút đoàn gánh chống lại, lũ giặc không địch nổi, đoàn phu đều phải đền tội. Đánh tan lũ giặc Đường trong một cơn phẫn nộ, Mai Thúc Loan lập tức thổi bùng khí thế vụ bạo động thành một cuộc giấy nghĩa. Vị thủ lĩnh trẻ được tôn thành vị anh hùng đã hiệu triệu trăm họ hưởng ứng lớn và chọn Rú Đụng, còn gọi là Hùng Sơn, làm căn cứ. Không để cho giặc rảnh tay, Mai Thúc Loan quyết định ra quân trước, đánh thẳng vào Châu Trị, ghi chú, nơi đặt bộ máy đô hộ của Mộc Châu. Đánh thẳng vào Châu Trị, mở rộng địa bàn Khoan Châu cho cuộc khởi nghĩa. Mai Thúc Loan phát hịch kể tội giặc Đường và kêu gọi người Việt đứng lên gìn giữ non sông. Từ căn cứ Hùng Sơn, Mai Thúc Loan mở rộng địa bàn xây thành Vạn An với quy mô của một kinh thành. Từ đây Mai Thúc Loan tìm cách liên kết với các thủ lĩnh và nhân dân ở các châu miền núi với Chăm Ba để có thêm lực lượng chống quân Đường. Trước khi tiến công hành đánh phủ đô hộ ngoài Giao Châu, Mai Thúc Loan được quân dân tôn phong lên ngôi hoàng đế, lấy phương hiệu là Mai Hắc Đế, vua đen họ Mai. Và chỉ trong một trận ác chiến, Mai Thúc Loan đã chiếm được phủ thành Tống Bình, Hà Nội, đổi tên trùm đô hộ Quan Sở Khách, tháo chạy về nước, lấy lại Giang Sơn. Đất nước ta được giải phóng, nhân dân khắp nơi nô nức theo Mai Hắc Đế, lực lượng nghĩa quân tới hàng chục vạn người. Nhưng lúc này nhà Đường còn mạnh, vua Đường quy động 10 vạn quân ồ ạt theo đường hiểm đánh ập vào thành Vạn An. Không đương nổi cuộc xâm lược hung hãn, Mai Hắc Đế phải rút quân vào rừng, sau bị ốm rồi mất. Nghĩa quân tan dở, quân Đường tàn sát nhân dân ta vô cùng dã man, xác người chết đắp thành gò cao. Tội ác tày trời này của giặc chỉ làm tăng thêm lòng căm thù của nhân dân nước Việt. Nhân dân nhớ ơn Mai Hắc Đế, lập đền thờ, đề thơ ca tụng người anh hùng. Hùng cứ Hoang Châu đất một vùng, Vạn An thành lũy khói hương sông, bốn phương Mai Đế lừng uy đức, trăm trận Lý Đường phục võ công. Đường đi cống vải từ đây dứt, dân nước đời đời hưởng phúc chung. Ghi chú, trăm trận Lý Đường phục võ công, vua Đường họ Lý nên ở đây gọi là Lý Đường. Dân nước đời đời hưởng phúc chung. Nguyên văn chữ Hán chép trong tập Tiến Chân Bảo Luân Tân Kinh. Theo các triều đại Việt Nam, nhà xuất bản Văn Học năm 2008. Bố Cái Đại Vương. Phùng Hưng xuất thân từ dòng dõi cự tộc, hào trưởng đất Đường Lâm Hà Tây. Bố của Phùng Hưng là Phùng Hạp Khanh, một người hiền tài đức độ từng tham gia cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan. Sau đó thì ông trở về quê, chỉ thú làm ăn và trở nên giàu có, nuôi trong nhà hàng ngàn nô tỳ. Phùng Hạp Khanh có một người vợ họ Sửu. Một lần sinh ba, được ba người con là Phùng Hưng, Phùng Hải và Phùng Dĩnh. Trong ba anh em, Phùng Hưng có sức khỏe và khí phách đặc biệt. Ông được sử sách và nhân dân truyền tụng về tài đánh trâu, giết mổ ở đất Đường Lâm. Tương truyền, có lần ông đánh được hai con trâu mộng đang hút nhau. Lần khác, bằng mưu kế, ông đương đầu với con hổ dữ khét tiếng trong vùng, giết chết mãnh thú, trừ được họa cho dân. Chỉ được dân sẵn lòng mến phục, nên khi Phùng Hưng trương cờ giấy nghĩa mưu việc lớn, nhân dân theo về rất đông, chỉ trong một thời gian ngắn, nghĩa quân lên tới vài vạn người. Quân giặc ở Châu Đường Lâm và các vùng phụ cận không đương nổi những cuộc công phá sấm sét phải tháo chạy. Phùng Hưng xưng là đô quân, Phùng Hải xưng là đô bảo, Phùng Dĩnh xưng là đô tổng, chia quân đi trấn giữ những vùng hiểm yếu. Cao Chính Bình được vua Đường sai đem quân đi đàn áp, nhưng chưa phân thắng bại. Khi tiến công, khi thế thủ, cuộc chiến diễn ra hơn 20 năm. Năm Tân Mùi 791, Phùng Hưng cùng các tướng Phùng Hải, Phùng Dĩnh, Đỗ Anh Hàn, Bồ Phát Cần chia ra làm năm đạo bất ngờ vây đánh thành Tống Bình. Cao Chính Bình đem 4 vạn quân ra nghênh chiến, sau 7 ngày đêm xung sát, quân giặc núng thế phải rút vào thành cố thủ. nghĩa quân Phùng Hưng thừa thắng hò reo bổ vây khắp bốn mặt thành. Thấy quân mình bị chết nhiều, Cao Chính Bình lo sợ phát ốm rồi chết. Phùng Hưng chiếm lĩnh thành trì, giao phủ đô hộ điều khiển diệt nước được 7 năm thì mất. Con trai là Phùng An lên nối ngôi. Thể theo lòng ái mộ của nhân dân, tôn hiệu cha là Bố Cái Đại Vương, kỳ chú. Bố là cha, cái là mẹ, nghĩa là tôn Phùng Hưng làm cha mẹ, hết kỳ chú. Phùng An nối nghiệp được 2 năm thì bị vua Đường cử Triệu Xương đem quân sang đánh bại. Phùng Hưng mất nhưng nhân dân không nguôi nuối tiếc ông. Truyền thuyết dân gian kể Phùng Hưng rất hiển linh. Ông thường hiện hình giúp dân lúc hoạn nạn. Dân làng cho là linh ứng, lập miếu thờ tự tại Đường Lâm. Sau này, Phùng Hưng cũng hiển linh giúp Ngô Quyền đánh thắng giặc ở sông Bạch Đằng. Vì vậy Ngô Quyền cho lập đền thờ ông rất lớn ở Quảng Bá, Hà Nội, Triều Khúc, Hà Tây, ở Đại Hứng, Phương Trung, Hoạch An, Thanh Oai, Hà Tây, v.v. đều có đền thờ của ông, theo các triều đại Việt Nam. Võ Tòng đã hổ trên đồi Cảnh Dương. Võ Tòng điềm nhiên phát gậy lên vai, nhanh nhẹn đi lên núi Cảnh Dương, đi được 4-5 dặm đường. Đến chỗ chân núi, thấy bên đường có một cây lớn gọt trắng một quảng vỏ, có viết mấy dòng chữ lên trên. Võ Tòng đứng lại xem thì thấy viết rằng trên núi Cảnh Dương có cọp lớn hại người, vậy các khách thương qua đường nên đợi đến giờ tỵ, giờ ngọ, giờ mùi tụ họp đông người cùng đi qua núi, xin chớ có liều mà chết. Võ Tòng xem xong nói rằng cái này chắc là mưu mẹo của chủ hàng cơm, định lượng người ta phải trọ lại ở hàng của ông ta đây, nhưng ta đây có sợ gì. Nói rồi chàng vung ngay cây gậy đi xuống núi. Bây giờ vào khoảng giờ Thân, mặt trời đã sắp lặn. Đi độ khoảng nửa dặm đường, Võ Tòng đến một tòa miếu cổ. Chợt trông thấy trước cửa miếu dán một tờ bản yết. Chàng liền dừng lại, ngẩng lên để xem. Trong bản yết viết: Huyện Dương Cốc yết thị cho các hành khách bộ hành cùng biết, hiện nay trên núi Cảnh Dương có một con cọp lớn giết hại nhiều người. Bản huyện đã sắc cho các nhà đi săn lùng bắt chưa được, vậy khách thương đi đến đây phải đợi có đông người, chờ đúng giờ thìn, giờ tỵ, giờ ngọ, giờ mùi thì mới được qua núi. Còn các giờ khác và khách đi một mình đều cấm không cho đi qua núi, e thiệt hại đến tính mạng. Nay yết thị, ngày tháng năm, điên hiệu Chính Hòa. Võ Tòng xem đến đây đã có ấn tính cổ quan đóng cẩn thận, mới tin trên núi có hổ, định quay lại dưới núi để nghỉ, nhưng rồi lại nghĩ thầm trong bụng, nếu bây giờ đi quay về ấy sẽ bị chủ quán chê cười. Chàng suy nghĩ một lúc rồi lại nói một mình rằng sợ gì, ta thử đi xem sao. Nói xong thì lại phát gậy sòng sọc đi lên. Rượu này sức ấy tài kia, trời còn coi bé huống chi Phật thường, ví không thiết thạch can trường, gánh sao cho nổi tang thương với đời. Khi Võ Tòng đi được mấy bước, thấy hơi rượu đã bốc lên thừng thực, liền lật cái nón khoác ra sau lưng, rồi cắp gậy vào một bên sườn, hăm hở bước đi. Lúc này đang là tháng 10, đêm dài ngày ngắn, nên mới đi được mấy phút thì thấy mặt trời đã lặn, chàng liền lẩm bẩm một mình. Ở đây làm gì có hổ, chẳng qua chỉ sợ không dám đi nên lên đó thôi. Nói đoạn, lại dấn bước đi lên. Bấy giờ hơi rượu càng ngày càng ngấm, lại càng nóng bức khó chịu, chàng liền một tay cầm gậy, một tay cởi phanh áo ngực, rồi đi tắt qua lối rừng cây. Chợt trông thấy phiến đá xanh lớn ở một bên đường, Võ Tòng liền dừng lại, dựng khanh gậy vào một bên rồi nằm lăn lên phiến đá định ngủ. Bỗng nhiên thì có một trận cuồng phong đưa đến, rồi ở đằng sau bụi cây có tiếng gầm lên dậy đất, bất ngờ một con cọp lớn xuất hiện. Võ Tòng trông thấy kêu lên một tiếng ái chà, rồi nhảy bổ dậy với thanh gậy nắp vào bên cạnh phiến đá. Con cọp kia đang lúc bụng đói, miệng khát, trông thấy có mồi ăn, liền gầm lên một tiếng, cong vót đuôi lên, giơ hai vuốt chân trước, cào xuống đất mấy cái rồi nhún mình thẳng tới vào Võ Tòng, nấp mà nhảy vọt xuống đánh sầm một cái, không khác gì như đất lở trời long vậy. Gió Thông nhảy một cái về phía sau con cọp, thoát khỏi nanh vuốt của cọp trong gang tấc. Hổ trông về phía sau không được, liền đập hai hàng vuốt trước xuống đất rồi ném mình quay ngoắt để vồ. Võ Tông lại lùi sang một bước, tránh hẳn về một bên. Hổ ta thấy vồ không trúng thì gầm lên một tiếng như sấm đánh lưng trời. Cơ hồ đất núi Cảnh Dương cũng phải ầm ầm chuyển động rồi dựng thẳng đuôi lên, cứng như gậy sắt và giật sang để đánh. Võ Tông lại lánh về một bên, thành ra hổ lại đánh hụt. Nguyên giống hổ bắt người thường dùng ba cách: một là tát, hai là vồ, ba là đánh. Nay thấy dùng hết cả ba cách mà không bắt được Võ Tông, lại tức tối chồm lên. Võ Tông thấy hổ quay chồm lại, liền hai tay múa cây gậy, dùng hết sức bình sinh, giơ thẳng cánh tay vụt một cái, chỉ nghe rắc một tiếng rồi một cây to đổ ngang trước mặt. Thì ra chàng đánh không trúng vào con cọp mà lại trúng vào một cái cây khô ở bên, làm cho cây cũng gãy xuống, mà gậy thì mất phăng đi một nửa, chỉ còn một nửa ở tay. Bây giờ thì con cọp nóng tiếc lại gầm thét ầm ĩ quay lại vồ luôn cái nữa. Võ Tòng vội giật lùi lại khoảng 20 thước. Vừa hay khi ấy thì hai chân trước của cọp ta vồ xoài xuống chỗ đất ở trước mặt Võ Tòng. Chàng liền vứt cây gậy ra một bên rồi vung hai tay ra nắm lấy bờm con cọp mà ấn xuống đất. Hổ lấy hết sức vùng dậy, song bị Võ Tòng cũng lấy hết sức đè xuống, rồi lấy đầu gối thụt liên hồi xuống đầu hổ. Hổ gầm lên, hai chân sau cào xuống mặt đất, làm cho đất đằng sau lõm xuống như vũng sâu vậy. Lúc sau thì con hổ mệt nhoài, không còn hơi sức nào chống cự lại được nữa. Võ Tòng liền tay trái giữ chặt lấy bờm ấn xuống đất, rồi rút tay phải ra, lấy hết sức bình sinh đấm luôn vào mấy chục quả đấm nữa. Hổ bị đấm một lúc, chảy máu tươi ra khắp cả mồm mũi và hai mắt, chỉ thở hồng hộc rồi lử đi không cựa được. Bây giờ thì Võ Tòng mới buông tay ra, rồi chạy đến bên một gốc cây, tìm đoạn gậy gãi, đem đến đánh luôn mấy chục cái nữa cho con hổ chết thẳng mới thôi. Rồi chàng sấn vào, định xách con hổ đem xuống dưới núi, xong vì lúc trước dùng quá sức mạnh, thành thử bấy giờ chân tay đều rã rời cả đi, không sao nhấc nổi lên được. Võ Tòng thấy vậy liền bỏ con hổ ở lại, rồi lại lên trên phiến đá ngồi nghỉ. Một lúc sau chàng nghĩ thầm rằng, bây giờ trời đã tối thế này, nếu ta ngồi đây mà lỡ có con hổ nào xuất hiện nữa thì chống làm sao được. Thôi, giờ ta hãy xuống núi tìm chỗ nghỉ rồi sáng mai sẽ liệu. Trích Thủy Hử, tác giả Thi Nại Am. Án Nam Trần Tuấn Khải dịch. Vị tướng sắp rơi đầu dẫn trên lưng ngựa chiến. Tương truyền, ông Đinh Công Trứ đã cao tuổi mà vẫn chưa có con. Bây giờ thì ông chưa sinh ra Đinh Bộ Lĩnh. Có một thầy bối nói với ông rằng muốn có con phải xin lấy một đứa trẻ về nuôi, sau này sinh con mới tốt. Một hôm thì trên đường về làng, khi qua cánh đồng trời đã nhập nhoạng tối, nghe văng vẳng có tiếng trẻ khóc. Ông Công Trứ liền cho dừng ngựa lại thì thấy một hài nhi còn đỏ hỏn, quấn trong một mảnh áo cũ bỏ bên bờ ruộng. Ông Trứ rất mừng, nghĩ là trời cho mình đứa bé này, liền ẵm đứa trẻ về nhà cho vợ nuôi. Hai ông bà bàn nhau đặt tên cho đứa bé. Ông nói, ta nhặt được nó ở ruộng, mà ruộng theo tiếng Hán là điền, vậy ta cứ đặt tên con là Điền. Bà cũng ưng thuận. Hai ông bà yêu thương chăm chút Đinh Điền như con đẻ của mình. Lớn lên, Đinh Điền rất khôi ngô, tuấn tú, có sức khỏe hơn người, dáng đi oai phong, hùng dũng. Tuy Đinh Bộ Lĩnh sinh sau Đinh Điền mấy tháng, nhưng Đinh Điền vẫn gọi Đinh Bộ Lĩnh là anh, vì Đinh Bộ Lĩnh thông minh, hóm hỉnh hơn, phần vì Đinh Điền cho rằng mình là con nuôi, làm em cũng được. Bộ Lĩnh và Đinh Điền ăn khỏe chống lớn, sức lực như hai võ sĩ, lại rất ham cung kiếm võ thuật. Hai anh em yêu quý nhau như anh em ruột. Khi Đinh Bộ Lĩnh tụ tập trẻ chăn trâu, tập trận cờ lao thì Đinh Điền luôn luôn được cử làm tướng. Sau này, giấy binh dẹp loạn 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh phong cho Đinh Điền làm đại tướng tiên phong. Mọi việc trong quân doanh, cả hai anh em đều chụm đầu bàn mưu đặt kế. Khi thống nhất Giang Sơn, dựng nghiệp đế vương, chia ngôi bách quan văn võ triều đình, Đinh Tiên Hoàng xếp Đinh Điền là đệ nhất công thần khai quốc, là quan tứ trụ triều đình, phong chức quan ngoại giáp, trông coi mọi việc trong ngoài kinh đô. Đỗ Thích sát hại vua Đinh, Dương Thái hậu trao Long Cõn, Vương Miện trước quan thập đạo tướng quân Lê Hoàng lên ngôi hoàng đế. Nghe tin ấy, quan ngoại giáp Đinh Điền và Định Quốc Công Nguyễn Bạc hợp quân thủy, bộ hai đường từ Ái Châu Thanh Hóa kéo về bao dây kinh đô Hoa Lư để giữ ngôi báo cho Đinh Toàn, giữ Giang Sơn đại cầu việc cho nhà Đinh không bị mất về tay Lê Hoàng. Đường thượng đạo do quân bộ tiến đánh vào phía Bái Lĩnh Sơn dưới sự chỉ huy của Nguyễn Bạc. Đường thủy tiến vào từ cửa Thần Phù hợp với một đạo kỵ binh từ Ải Cửu Chân, Ba Dội. Tiến vào do Đinh Điền chỉ huy đã tới Thiện Trạo và Phân Sàng. Ghi chú: Ba Dội, Ải Cửu Chân. Ba Dội nay thuộc phường Nam Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Phân Sàng, Thiện Trạo, căn cứ thủy quân của nhà Đinh xưa, nay thuộc phường Đinh Sơn, sông Vân Sàng, nay thuộc thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Hết chi chú. Lê Hoàng vốn là một đại tướng lừng danh, liền tung quân chặn đánh. Cánh quân của Nguyễn Bạc bị đánh tan tác ở Bái Lĩnh Sơn. Nguyễn Bạc bị bắt đưa về kinh đô hành quyết rất thảm khốc. Binh thuyền và đạo kỵ binh của Đinh Điền vừa vào đến cửa sông Vân Sàng liền bị chặn đánh. Nhân gió mùa đông bắc thổi mạnh, Lê Hoàng dùng kế hỏa công phóng lửa thiêu cháy hầu hết các binh thuyền của Đinh Điền. Đinh Điền dẫn một đạo kỵ binh xông thẳng vào trung quân của Lê Hoàng, múa đại đao chém hàng trăm thủ cấp. Vì quá căm giận, kẻ làm tôi phản nghịch cướp ngôi nhà Đinh, Đinh Điền tả xung hữu đột, không phòng phục binh, bị đại tướng Phạm Cự Lượng chém, đầu chỉ còn dính hờ ở cổ, máu loang đỏ chiến bào, ướt đẫm mình ngựa chiến. Đinh Hoàng vẫn phi trên lưng ngựa, tay vung thanh đao, được tiên đế ban cho từ thuở mới dựng cơ đồ. Quân Lê Hoàng kiếp sợ cho là thiên tướng hạ giới, chạy tán loạn. Quan ngoại giáp phi ngựa vào đến Kỳ Vĩ. Ghi chú: Kỳ Vĩ nay thuộc xã Ninh Thất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Hết ghi chú. Không thấy bóng giặc, chỉ thấy quán nước của một bà lão bên đường. Đinh Điền hỏi bà lão: đầu ta có còn không? Bà lão bán hàng nhìn chiếc đầu lâu chỉ lay lất trên cổ tướng quân, dòng máu đỏ vẫn đang tủa ra, thì vô cùng kinh sợ, quỳ sụp xuống lại lấy lại để. Dạ thưa tướng quân, đầu tướng quân vẫn còn, nhưng như chúng con người trần mắt thịt thì không thể sống được nữa. Đinh Điền nói: lão cho ta vò rượu. Bà lão càng khiếp sợ, luống cuống lấy rượu. Đinh Điền dốc cạn vò rượu nói: ta tất không tránh khỏi cái chết, nhưng hiềm một nỗi chưa cứu được cơ đồ nhà Đinh để báo đáp hiếu ân tiên đế. Nói xong, Đinh Điền ung dung xuống ngựa, nằm dưới gốc đa cổ thụ, cởi chiến bào, sũng máu, đắp lên người. Lấy thanh đại đao gói đầu, nằm như người đang ngủ. Khi quân lính và dân chúng chạy đến thì mối đã xông lên thành gò mã lớn. Cho dân địa phương bèn lập đền thờ ngài, gọi là đền Hiềm, để tưởng nhớ lời nói tiếc nuối của quan ngoại giáp trước lúc hóa chết. Hiềm một nỗi chưa cứu được cơ đồ nhà Đinh. Từ đó, đền được coi là nơi thờ thành hoàng của nhân dân trong vùng. Các đời đều có sắc phong ngài là trung thần, nghĩa liệt, chiêu quân hiển, ứng đại phương. Theo truyền thuyết Đinh Lê, nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc năm 2009.